Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa ni sư, chủ trì chùa Đại Giác cùng ni chúng, cùng tất cả quý Phật tử. Thì hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi được phép ni sư chủ trì đây có hứa khả chúng tôi về đây chia sẻ chút ít giáo lý cùng quý Phật tử. Thì hôm nay cũng nhân cái ngày nhập hạ của ni chúng, và có một số Phật tử tu tập hàng tháng, cho nên chúng tôi muốn chia sẻ một bài pháp ngắn của trong cái tổ sư Đạt Ma. Tức là thường thường quý Phật tử thấy đó, là ở các chùa hoặc các thiền viện chúng ta thờ tổ sư Đạt Ma, nhưng mà có một số người không có hiểu rõ về cái đường hướng, cái phương pháp của tổ sư dạy chúng ta như thế nào. Bởi vì các tông phái thường thường hay thờ, kể cả Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, vân vân, cũng đều thờ tổ sư Đạt Ma. Nhưng mà chúng ta không biết về cái phương pháp, cái đường hướng Ngài dạy rất là rõ nét. Thì hôm nay chúng tôi muốn nêu lên vài điểm để cùng chia sẻ đại chúng. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần của tổ sư Đạt Ma dạy, tức là tứ quán hạnh của tổ sư Đạt Ma. Thì cái phần vào cái phần đầu thì Ngài dạy như thế này: muốn vào đạo có nhiều đường, tóm lại không ra ngồi hai đường, lý nhập và hạnh nhập. Thứ nhất, lý nhập là thực hành theo giáo lý mà bước vào cội nguồn của đạo, tin sâu rằng các loài hàm sinh đều cùng một Phật tánh, nhưng chỉ do khách trần vọng tưởng che khuất nên không có hiển lộ ra được. Đó có nghĩa là bước vào cái phần lý nhập. Thì ở đây tổ sư Đạt Ma dạy cho chúng ta biết được rằng muốn đi vào cái cội gốc Phật tánh chân như thì chúng ta phải tin chắc một điểm: tất cả các loài hàm sinh đều cùng một Phật tính. Tức là nói chung mình và Phật là một cái thể tính bất như, một cái thể tính tuyệt đối, phải không? Nhưng mà thưa, xin hỏi quý Phật tử nè, tại sao mình với Phật đồng một cái tâm thể sáng suốt, nhưng mà Đức Phật có những cái diệu dụng phi thường, phải không? 18 pháp bất cộng, tứ vô sở ý, vân vân, rất là nhiều. Còn chúng ta làm sao? Giống như tôi đưa ra một cái ví dụ quý Phật tử sẽ thấy được. Giống như mình có hai chiếc gương. Chiếc gương thứ nhất chúng ta soi vào thì chúng ta thấy cái bóng hình mình trong đó. Còn một cái chiếc gương thứ hai chúng ta cũng soi vào, nhưng mà chúng ta không thấy bóng hình mình trong đó. Tại sao chiếc gương thứ nhất thì thấy? Vì nguyên nhân nào? Bởi vì chiếc gương thứ nhất á, mà chúng ta soi vào chúng ta thấy được hình bóng của mình đó, là chiếc gương nó không có cấu bẩn, không có bị nhiễm, bị nhơ. Còn chiếc gương thứ hai á, sở dĩ mà chúng ta soi vào chúng ta không thấy cái bộ mặt thật mình ở trong đó, vì chiếc gương thứ hai nó bị bụi, phải không? Nó bị những cái chất dơ, nó bám, nó dính, cho nên soi vào không được. Thì cũng như thế, cái tâm của mình á, với tâm Phật thì đồng với nhau. Nhưng mà ở đây á, tổ sư Bồ Đề Đạt Ma Ngài nói là nguyên nhân do cái vọng tưởng điên đảo, nó che, nó khuất, nó lấp, cho nên cái tâm thức của mình nó không sáng suốt được. Đó. Do đó, tổ dạy nếu mà cái tâm mình mà được thanh tịnh, được sáng suốt á, thì chúng ta thích cái làm cái nhân lành, chẳng hạn như làm các việc thiện pháp, tu tập, rồi gì nữa, tu tập rồi sám hối tụng kinh thích lắm. Còn sao? Tâm mà chúng ta bị nhiễm á thì thường nghĩ đến cái việc ác. Cho nên sở dĩ mà chúng ta ngồi thiền, sở dĩ mà chúng ta tụng kinh, sở dĩ chúng ta sám hối, sở dĩ chúng ta niệm Phật để làm gì? Để chuyển hóa những cái vọng tưởng điên đảo, giống như mà cái mặt trời mà nó bị đám mây nó che khuất, phải không? Phải dùng cái phương tiện gì đó để cho mây nó tan đi thì ánh sáng mặt trời nó mới hiển lộ được. Thì ở đây cũng vậy, Ngài nói là nếu mà chúng ta tâm mình được thanh tịnh, được an ổn, được tự tại thì rất là thích làm cái nhân lành đó. Còn mà cái tâm mình bị nhiễm rồi đó, thường thường chúng ta nghĩ việc ác. Việc ác là việc gì? Tức là những cái tật đố, những ích kỷ, những sang tham, chúng ta hay thường giấy những cái niệm đó. Nếu chẳng nhận cái bị nhiễm thì gọi là thánh, bàn hay xa lìa các khổ, chứng cái vui niết bàn. Ngài nói rất là rõ, phải không? Nếu mà mình chẳng nhận cái bị nhiễm thì gọi là thánh, tức là mình không, cái tâm mình không bị nhiễm ô, không bị trói buộc, thì đó là thánh. Mà đã thánh là sao? Xa lìa các khổ não, chứng cái vui niết bàn. Nếu rơi vào tâm nhiễm, tạo nghiệp, chịu những cái trói buộc, che phủ thì gọi là phàm, chìm sâu trong ba cõi, chịu mọi thứ khổ đau. Tại sao? Do tâm nhiễm kia nó ngăn ngại cái thể chân như, tức là do chúng ta do bị vọng tưởng điên cuồng, điên đảo nó che khuất, nó bị lấp, bị bích, trên mình không có sáng suốt được giống như Phật, như Tổ, phải không? Rồi trong Kinh Thập Địa Phật dạy, ở trong thân chúng sinh có Phật tính kim cang giống như hoàng mặt trời, thể sáng tròn đầy đủ, rộng lớn không bờ mé, chỉ vì lớp mây năm ấm che khuất cho nên không có được tự tại sáng suốt, phải không? Mình giữa mình và Phật đồng với nhau mà do bị gì năm ấm nó che đậy đó, cho nên không có được tự tại, không được sáng suốt. Bây giờ tôi hỏi thật quý Phật tử nè, bây giờ mình muốn trở về cái thể tánh chân như á thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ quý Phật tử muốn trở về cái thể tánh chân như, hay là chúng ta muốn sống với cái tâm nhiễm ô để chúng ta tạo những cái nghiệp ác rồi chúng ta chịu chìm đắm trong ba cõi sáu đường? Nói chung ai là cái người bước vào con đường xuất thế gian, hoặc là con người chuẩn bị bước vào con đường xuất thế gian này, ai cũng muốn mình sống với cái tâm được thanh thản, được tự tại, được an ổn, không có phiền não khổ đau, đúng không? Ai cũng muốn hết. Gọi là có nhiều khi chúng ta muốn lắm nhưng mà nghiệp thức chúng ta nhiều quá, cho nên chúng ta khó mà gỡ, khó mà bỏ, khó mà buông xả. Mà muốn được vào cái cảnh giới tuyệt đối này đó, thì Ngài dạy tiếp, nếu rời cái hư dối mà trở về chân thật thì phải dừng lại trong bích quán, tức là đi vào cái con đường thiền tập. Gọi là ngày xưa trong sử sách có kể lại, Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi mà Ngài đến nước Lương, vua Lương Quả Đế, ông không thâm nhập được pháp môn Đốn Giáo, cho nên Tổ mới lên Tung Sơn ngồi say mạch và quát 9 năm, gọi là Bích Quán Bà La Môn đó. Đó, cho nên muốn đạt đến cái chỗ này thì phải dừng lại trong Bích Quán. Dừng lại trong Bích Quán là gì? Không thấy có mình, không thấy có người, phàm thánh chỉ là một, tức là chỉ có một niệm duy nhất, dùng một niệm này phá ngàn niệm khác đó, vững chắc không dời, cũng không theo chữ nghĩa, đó là hợp với lý, không phân biệt tịch diệt vô quy, cho nên gọi là cái lý nhập. Mà nói thật luôn, đạt đến cái chỗ lý nhập này nó đòi hỏi phải một con người có một cái khí chất ngất trời, giống như là nhị tổ Huệ Khả phải dám dấn thân vào con đường này, chặt tay để cầu đạo, phải không? Đứng suốt đêm trong tiết. Còn mình sao? Mình bây giờ mình ngồi thiền nửa tiếng hoặc một tiếng là mình nhức cẳng nhức chân rồi, hoặc là mình ngồi niệm Phật chừng một tiếng hai tiếng thấy đau lưng nhức mỏi buông, mình không bằng người xưa, đúng không? Cho nên đến với con đường lý nhập này nó đòi hỏi một con người phải có một cái hùng lực lớn. Cho nên một hôm có một cái ông quan đại thần đến hỏi thiền sư Lâm Tới là muốn đi vào cái con đường thiền này là phải người như thế nào. Thì thiền sư Lâm Tới khẳng định luôn, không phải là quen văn, quen võ mà đi vào con đường này, mà ai muốn đi vào con đường lý nhập này phải là bậc trượng phu. bậc thiên nhân sư, bậc có thầy trời người, dấn thân vào con đường này phải người là gọi là dũng sĩ, chặt tay và đứng dưới tuyết suốt đêm, chứ không phải là chuyện tầm thường. Bây giờ cái đạo này đâu phải là cái đạo mình tưởng là tưởng tượng, mà cái đạo này chính là con đường chứng nghiệm, thể nhập vào chân lý tuyệt đối, thì phải đòi hỏi một con người phải có hùng lực mạnh. Cho nên các ngài khẳng định một câu luôn, những người mà đi xuất gia từ bỏ hết tất cả là không phải là, các ngài nói thẳng luôn nha, các ngài nói là những người mà từ bỏ hết tất cả dấn thân vào con đường này nè, một con đường độc lộ giải thoát, không phải thằng lằn cắt ké mà làm được, mà phải bật gì? Bật long tượng. Long là gì? Rồng. Tượng là voi, là cọp, là sư tử. Mà đi vào con đường lý nhập này á, đạt đến không thấy mình, không thấy người, không thấy ta, không thấy chủ, không thấy khách, năng sở. Phàm thánh chỉ là một duy nhất, không có hai, tức là không phân biệt, không chữ nghĩa, lìa hết tất cả ngôn ngữ, dấn thân vào con đường này. Nhưng mà vào cái con đường lý nhập này thì không có ai vào được, cho nên ngài mới hạ xuống một cấp bậc nữa, đưa vào con đường tức là hạnh nhập, chứ không phải ngài bỏ hết. Tức là ngài đưa lên một cái lý nhập, nhưng mà không có người, không có người nắm bắt. Toàn cái xứ nước Trung Hoa cái thời đó mà chỉ có một người duy nhất độc đạo, đó là Tổ Huệ Khả, không có người thứ hai, thấy không? Mà cái xứ Trung Hoa con người rất là đông, tìm ra, cho nên ngài phải đưa xuống một cái cấp bậc nữa, tức là hạnh nhập. Hạnh nhập có bốn, tất cả những hạnh khác cũng đều nhập vào bốn hạnh này. Bốn hạnh đó là gì? Thứ nhất là báo quán hạnh, thứ hai là tỳ duyên hạnh, thứ ba là vô sở cầu hạnh, thứ bốn là xứng pháp hạnh. Tức là ngài đưa xuống một cấp bậc thứ hai để cho chúng ta thấy được. Báo quán hạnh là gì? Người tu đạo lúc gặp cảnh khổ nên tin nghĩ rằng mình từ trong vô số kiếp xưa nay bỏ gốc theo ngọn, trôi nổi theo các pháp hữu quy, khởi nhiều quán gác tội lỗi rất là nhiều. Ngày nay tuy không làm lỗi, nhưng chính là cái tai họa đời trước chúng ta gây, khi ác nghiệp chín mùi, không phải trời, không phải người nào có thể làm, có thể thấy. Nay mở tâm nhận chịu, không than thở, không quán trách, kinh dạy gặp khổ không buồn. Vì sao? Hiểu rõ như vậy, hiểu như thế thì tương ưng quý lý, lấy quán mà tăng tiến đạo hạnh, nên gọi là báo quán hạnh. Đây là cái phần mà để cho chúng ta tu tập. Bữa tôi giảng ở Cần Thơ, có một cô nói là từ ngày có quy y, có tu tập, có sám hối thì gia đình của cổ không được hạnh phúc, không được an ổn, mà ngược lại toàn là bị nghịch duyên khốn cùng đâu nó đến rất là nhiều. Rồi cô nản quá, cô định trả lá phái quy y cho một ông thầy nào đó ở Cần Thơ, và cô từ bỏ con đường, đi vào con đường mà tu tập. Cô đứng lên, cô thưa hỏi với chúng tôi, thì quý Phật tử thấy sao? Thì qua cái phần này chúng ta thấy được rằng chúng ta đến với đạo, có nhiều người đến với đạo tưởng rằng mình tụng kinh, mình sám hối, mình phóng sanh, mình làm các thiện pháp thì cái khổ đó không đến. Đó là quý Phật tử không biết tu đạo, quý Phật tử lầm lắm. Chúng ta từ vô số kiếp mà Đức Phật dạy á, nếu mà cái xương cốt của mình mà nó thành hình á, thì Phật nói nó chất giống như núi. Mà nước mắt của mình mà đong đếm được á, thì Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn biển. Thì như vậy trong vô số kiếp quý Phật tử tạo những cái nghiệp ác rất là nhiều, phải không? Tạo nhiều lắm. Mà trong duy thức học á, trong duy thức học nói rất là rõ, trong cái tàng thức của mình, ví dụ thôi, có 10 hạt giống mà nó có hết thảy là 9 hạt giống ác, còn chỉ có một hạt giống thiện thôi. Mà cái hạt giống thiện là rất là mỏng manh, nó ít khi nào mà phát khởi lắm. Người nào mà phát khởi những cái niệm cực thiện thì người đó là trong vô số kiếp đã gieo những hạt giống thiện pháp rất là nhiều, đã tưới tẩm hàng ngày. Cho nên ngày hôm nay tuy rằng mình tu đạo, mình gặp cái cảnh khổ này á, mình đừng có than trời trách đất, mà mình biết rằng xưa mình bỏ gốc theo ngọn, tức là bối giác hiệp với trần cảnh. Bối giác tức là bỏ đi cái sự giác ngộ mà chúng ta chạy theo cái trần cảnh, đúng không? Mà thường thường á, trong kinh Đức Phật dạy sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng ta chúng sanh thì sợ quả. Cái quả khổ nó đến, nào là sóng thần, nào là lũ lụt, nào là bị khủng bố, cái mình tưởng ai làm á, nhưng mà thật ra chúng ta làm, chúng ta tạo nghiệp, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại. Cho nên có một số người họ không hiểu, họ nói tại sao trong cuộc đời của họ luôn luôn bị trộm cướp, Tôi luôn bị mất đồ suốt à. Nhưng họ đến họ nói tôi nói hồi xưa chắc mình cũng lấy người ta, đúng vậy không? Cho nên bây giờ mình gặp thôi, mình đừng có buồn, đừng có khổ, mình phải tìm cách như thế nào đó. Tôi có quen một cái anh này, ảnh là làm một ảnh là người công nhân. Ảnh kể lại là gia đình ảnh cũng không có giàu có gì, nhưng mà ảnh làm công nhân ảnh dành dụm được 40 triệu và ảnh sắm hết thảy là 3 cây vàng. Rồi tiền của ảnh bỏ dưới một cái đơn. Thì một hôm có một số trộm cướp nó vô, nó cậy cửa anh, nó tung ra hết luôn để nó tìm tiền và vàng. Nhưng mà cuối cùng anh về rồi anh thấy tiền vàng nó tung té ra hết, nhưng mà nó không lấy cái đồng nào hết. 40 triệu vẫn còn nguyên và 3 cây vàng cũng mất chỉ nào hết. Tại sao? Vì trong cái thời quá khứ anh không có bị, không có lấy người khác. Nó rất là rõ thôi. Mà ngày hôm nay chúng ta bị những cái nghịch duyên khốn cùng đó là mình biết trong thời quá khứ, hoặc chúng ta tạo, hoặc là trong đời hiện tại chúng ta tạo. Thì tìm hiểu ra là anh này nè, một hôm anh kể lại ngày xưa anh cũng rất là nghèo. 5 năm về trước có một cái người này thiếu nợ người khác 1 chỉ vàng, rồi không có tiền trả, rồi định đi đến con đường quyên sinh. Cho nên anh hay được, anh tìm cách anh cứu và anh mượn người khác 1 chỉ vàng, anh cho đứt luôn, anh có lấy, anh cho quay lấy lãi gì hết. Quyết tử thấy rất là rõ thôi. Cho nên những cái hiện tượng này là chúng ta thấy được rằng là không những thời này mà thời Phật cũng có. Chẳng hạn như bà Mạc Phu Nhân, bà biết là trong vô số kiếp về trước bà chuyên bố thí cúng dường, chứ bà chưa từng bao giờ trộm cướp của ai hết. Cho nên bà tuyên bố rằng của cải của bà giàu cho mà để ngay ngã ba đường cũng mất. Bà tuyên bố như thế. Thì cái câu chuyện này đến tay ông vua Ba Tư Nặc. Một hôm trong lúc bà đang ngủ say, cho nên ông vua Ba Tư Nặc ông mới lẻn vào trong cái phòng của bà. Ông mới lột chiếc nhẫn của bà ra. Bởi vì chiếc nhẫn mà vua tặng mà nếu mà mất là cái tội khi quân, tức là chém đầu. Sau khi mà lột chiếc nhẫn xong rồi đó, ông mới đem xuống biển, ông dục xuống biển. Dục xuống biển là mất rồi, phải không? Sau khi mà ông dục xuống biển rồi thì tình cờ có một con cá thật là lớn, nó thấy cái gì ống ánh đẹp nó đớp vào. Đớp vào thì cái người đi câu cá bắt được mới đem ra chợ bán. Thì sau khi đem ra chợ bán rồi thì cái người đầu bếp trong cung vua đi ra thì mới thấy con cá thật là lớn cho nó mua về. Sau khi mua về xong rồi mổ bụng ra thấy chiếc nhẫn của bà trả lại. Thì sáng hôm nay ông vua Ba Tư Nặc ông đi vào á, ông đinh ninh thế này á, thế nào là bà Mạc Lợi Phu Nhân cũng sẽ bị một cái tội khi quân, mất chiếc nhẫn nè. Thì bà mới tuyên bố một câu như thế này: xưa giờ mà nếu mà bà không có trộm cướp của ai á, thì chắc chắn cái chiếc nhẫn này sẽ trở về với bà. Thì quá tình á, cái ông đầu bếp sau khi mà ông mổ bụng con cá ra, ông thấy chiếc nhẫn nằm trong bụng con cá, cho nên ông đưa cho bà lại. Qua câu chuyện này mình thấy như sao? Rồi có một câu chuyện bên Nhật Bản, thiền sư Liên Khoang,